Cách đây 2 tuần tôi có chia sẻ với quý ông bà anh chị em về cái đề tài của chiếc tàu Titanic. Đây là một cái biến cố lịch sử nó xảy ra mà tôi học rất là nhiều được cái bài học ở trong cái biến cố lịch sử này. Và tôi muốn một lần nữa được chia sẻ với quý ông bà anh chị em những gì Chúa dạy bảo tôi về cái biến cố lịch sử này. Chúng ta biết cái tàu Titanic này không phải chỉ tôi đam mê muốn học hỏi, tìm hiểu nhiều về nó, nhưng mà trải qua cả 100 năm rồi, biết bao nhiêu người họ tìm mọi cách, họ đeo đuổi. Nếu quý ông bà anh chị em lên Internet để chữ Titanic thôi là coi thử bao nhiêu cái hit mỗi ngày, cả mấy triệu lần mỗi ngày, 4 tiếng đồng hồ người ta tìm kiếm những cái dữ liệu, dữ kiện của chiếc tàu Titanic này. Cái điều mà người ta đeo đuổi coi học hỏi nhiều về cái chiếc tàu Titanic này không phải là nó bị chìm, thưa quý ông bà anh chị em, nhưng mà nó được biệt danh là chiếc tàu không có thể nào chìm được, nhưng mà nó chìm. Đó là điều mà người ta không hiểu nổi. Bởi vì khi chiếc tàu này mới ra lò, khi mà làm xong đưa xuống để sử dụng, thì người ta cho rằng đây là một kỳ quan mới của thế giới. Nó... Nhưng quý bà chị biết, hiểu biết cái ý nghĩa của chữ Titanic là gì không? You guys, you know what that means? Titanic, what does it mean? Titanic nghĩa là sao? Extremely big. Ok, nó khổng lồ. Không những nó khổng lồ mà thôi, nhưng mà nó rất là mạnh mẽ. Extremely powerful. Cho nên cái chữ Titanic, cái tên của nó không đã thấy cái dùng cái chữ là ngầu rồi. Mà chúng ta học được mấy tuần qua, cách đây 2 tuần chúng ta học được cái chiếc tàu Titanic này. Điều mà nó làm cho chiếc tàu này nó chìm là bởi vì sự kiêu ngạo của con người. Những người xây chiếc tàu này, những người chủ của chiếc tàu này, và ngay cả những cái báo chí bình luận về chiếc tàu này, không có ai tin rằng chiếc tàu này có thể chìm được. Đến nỗi mà họ có cái khẩu hiệu cho chiếc tàu, đó là Even God cannot sink it. Ngay cả Thượng Đế cũng không có thể nào làm cho chiếc tàu này chìm được. Nhưng mà chúng ta biết nó đã chìm cách đây 100 năm. Có nhiều cái bài học, nhiều cái câu chuyện kể về chiếc tàu này, nhưng mà có một câu chuyện khi tôi đọc qua tôi thấy gợn óc luôn. Đó là nói về một mục sư tên là John Harper. Tôi tìm ở trên Internet và tôi tìm được cái hình của ổng. Đây là cái hình thật của vị mục sư đó, John Harper. Vị mục sư này là người Tô Cách Lan. Ông được mời qua giảng ở bên Mỹ, ở bên Chicago, cái nhà thờ nổi tiếng của Chicago. Mãi tới bây giờ vẫn còn nổi tiếng là cái nhà thờ Moody Church. Thì ông được mời vào tháng 4 năm 1912. Cho nên ông thấy, thay vì đi mấy cái phương tiện khác, cũng trong cái tháng 4 đó, trong cái thời gian đó, thì lại chiếc tàu Titanic đi qua Mỹ. Cho nên, am I okay? Yeah. Cho nên, ông mới mua, ông thì vợ của ông qua đời. Ông có đứa con 6 tuổi, đứa con gái 6 tuổi. Cho nên ông mới mua vé cho ông, con của ông và người cô của đứa em bé, đứa con gái của ông đi qua Mỹ, đi một lần cho biết. Thì khi mà đi á, sau này những người mà họ sống sót của chiếc tàu Titanic, họ mới kể lại, họ nói rằng cái ông John này á, John Harper này á, họ thấy là ổng cứ đi hết người này tới người kia, làm chứng về Chúa cho họ. Cái câu hỏi ổng luôn luôn hỏi là Are you saved? Anh được cứu chưa? Cái câu hỏi này tiếng Việt mình hỏi có thể nhiều người không có hiểu. Ủa cứu cái gì? Cứu từ cái gì? Nhưng mà đối với người Âu Châu hay là người Mỹ, phần nhiều họ biết cứu là gì. Are you saved có nghĩa là được cứu khỏi tội lỗi, cứu khỏi địa ngục và được tin nhận Chúa Giêsu làm Chúa làm chủ cuộc đời của họ, được lên thiên đàng, cứu là chỗ đó. Cho nên ổng đi vòng vòng mà ổng hỏi hết người này người nọ, anh được cứu chưa, chị được cứu chưa, ông bà được cứu chưa. Ổng muốn biết là những người đó thật sự được cứu chưa, được mời Chúa Giêsu vào làm Chúa làm chủ cuộc đời của họ chưa. Đấng mà có thể cho cứu họ khỏi tội lỗi và cái sự trừng phạt đời đời trong hỏa ngục. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, tất cả những người ở trên tàu đó, những người mà ổng hỏi đó, không ai ngờ là họ sẽ sắp sửa đi vào cõi trường cửu vĩnh viễn. Chỉ còn vài ngày sau đó, hầu hết đi vào cõi trường cửu vĩnh viễn. Và cái ngày 14 tháng 4 năm 1912 là tối đó, khuya đó thì tàu đụng đá ngầm bị chìm đó. Thì chiều hoàng hôn xuống, mặt trời xuống, thì ông John ổng mới nói một câu như thế này. Ông nhìn, ông thấy hoàng hôn xuống thật là đẹp, thì ông nói như thế này: ngày mai trời sẽ rất đẹp. Nhưng mà thật sự ngày mai hơn 1,500 người đã chết, đi vào cõi trường cửu. Cho nên tối cái ngày 14 đó, đúng 11:40 tối khuya, thì chúng ta biết là chiếc tàu nó đụng băng, đá băng, nó đụng và lủng 6 lỗ và làm cho chiếc tàu lần lần chìm. Thì khi mà ông John Hopper này, ông biết được cái chuyện tàu sắp sửa chìm như vậy, thì ông tìm mọi cách. Thứ nhất là ông tìm cách, ông đem đứa con 6 tuổi, con gái 6 tuổi của ông giao cho cô của nó, và ông giúp hai người xuống thuyền cấp cứu. Khi xuống thuyền cấp cứu rồi, thì ổng mới nói với con ổng là ba sẽ gặp lại con một ngày nào đó. I will see you again someday. Rồi sau khi ổng nói như vậy rồi, thì ổng quay qua, ổng tìm cách, ổng cứu người. Ổng tìm cách, ổng làm chứng về Chúa cho những người khác. Ổng không có màng là ổng xuống tàu cấp cứu chung với con của ổng. Ổng biết là sẽ có rất là nhiều người chết, cho nên ổng tìm mọi cách. Dầu ổng có thể chết, nhưng mà ổng tìm mọi cách để ổng làm chứng về Chúa cho người khác. Và 3 tiếng đồng hồ sau là lúc 2:40 sáng ngày 15 á, thì tàu chìm. Tàu vừa chìm xuống rồi đó, thì người ta, những người mà sống sót đó, họ mới nói, họ mới kể lại là ông John này đó, ổng có mặc cấp cứu hả? Áo gì? Life jacket á. Dạ. Áo gì? Áo phao á. Rồi ổng bơi hết tới người này qua người kia, ổng nói Are you saved? Are you saved? Anh có được cứu chưa? Anh có được cứu chưa? Ổng bơi mà người ta nói ổng bơi mà bơi không ngừng hết người này tới người kia. Ổng tới gặp một cái anh nọ, ổng hỏi Are you saved? Cái ông anh nọ, anh kia No I'm not. Cái ổng mà anh kia lại không có cái áo phao. Ổng mở cái áo phao của ổng ra, ổng đưa cho ông kia mặc vô. Rồi hãy nói Chúa cho sao, chứ sợ ông kia đang đó, ông kia chìm chết thì không kịp. Rồi trong lúc ông kia đang mặc áo phao vô, lỏng bơi tới những người khác, ông nói Are you safe? Anh, cái mối quan hệ của anh với Chúa Giêsu như thế nào rồi? Có chưa? Chúa có phải là Chúa? Chúa Giêsu có phải là Chúa, là chủ cuộc đời của ông chưa? Của anh chị chưa? Ông hết người này tới người kia, ông tìm cách để ông cứu người. trong nước lạnh 28 độ, lạnh lạnh cống vậy đó, mà ông bơi hết chỗ này tới chỗ kia, ông tìm cách ông cứu người. Thưa quý vị, sau đó vài năm thì những người còn sống sót đó, họ họp lại ở bên Hamilton, Ontario, Canada. Những người sống sót họ họp lại với nhau. Điều mà tôi đọc tới đây tôi thấy rất là tôi chịu hết nổi. Đó là gì? Có một cái anh thanh niên, ảnh là một trong những người được cứu sống. Ảnh mới đứng dậy, ảnh nói như thế này, và tôi xin đọc lại những gì ảnh nói. Tôi là người sống sót của tàu Titanic. Khi tôi đang trôi dạt lên đên, ôm trên một cái miếng nổi trong đêm ghê rợn đó, thì thủy triều đưa ông John Hopper đến gần tôi. Ông John Hopper cũng ôm một cái miếng nổi. Đến gần tôi thì ông nói, "Man, are you safe? Anh có được cứu chưa?" Và cái người chàng trai trẻ này mới nói, "No, I'm not, no, tôi chưa có được cứu." Ông John Hopper mới trả lời, "Hãy tin Đức Chúa Giêsu thì anh sẽ được cứu. Hãy tin Đức Chúa Giêsu thì anh sẽ được cứu." Nói xong rồi thì câu chuyện chưa chấm dứt ở đây. Nói xong rồi thì sóng biển nó đánh tạt và đưa ông John Hopper đi chỗ khác. Và điều lạ thường đó, đó là gì? Một chút nữa thì ông John Hopper ổng trở lại gặp tôi và ổng nói, "Are you safe now? Anh có được cứu? Bây giờ được cứu rồi phải không?" Anh này nói, thật lòng mà nói, tôi chưa được cứu. Sau đó một chút, ông John Hopper bị chìm mất, bị chìm liệm, chết rồi đó. Kể từ giây phút đó, một mình trong đêm tối, phía dưới là tới 2 mile nước, tôi quyết định tin nhận Chúa Giêsu làm Chúa, làm chủ cuộc đời của tôi. Và tôi là người cuối cùng ông John Hopper giúp tin nhận Chúa. Wow. Wow. Tôi đọc tới đây tôi thấy, wow, thật là một cuộc đời mãnh liệt. Ông John Hopper đã biết rằng bất cứ ông ở đâu, dầu rằng ở nhà ổng, dầu rằng ở trên biển cả, dầu rằng ở giữa một cái sự tàn khốc, ngay cả đối diện với sự chết đi nữa, ổng luôn luôn là đại sứ của Chúa Giêsu. Giống như Thánh Phaolô đã nói ở trong Côrintô nhì đoạn 5 câu 20, tôi thấy cái bản dịch mới đọc dễ hiểu hơn. Vậy chúng tôi là đại sứ của Chúa cứu thế. Ông John Hopper này, ông biết rằng dầu ở đâu đi nữa, ông là đại sứ của Chúa. Và ông nài xin nhân danh Chúa cứu thế, chúng tôi van nài anh em hãy hòa giải với Đức Chúa Trời. Hãy trở về cùng Chúa, tin nhận Chúa Giêsu để được tội được tha, linh hồn được cứu. Và ông đã làm điều đó, John Hopper, tới hơi thở cuối cùng. Câu hỏi mà tôi hỏi chính mình tôi đó là, còn tôi thì sao? Tôi và quý vị thì sao? Chúng ta làm gì? Chúng ta, trong cuộc đời của chúng ta, khi chúng ta đi làm, đi học, mỗi ngày chúng ta có cái mục đích gì? Thưa quý ông bà anh chị, chúng ta được Chúa cứu rồi đó, Thưa quý ông bà anh chị, Chúa trả một cái giá cao vô cùng để Chúa cứu chúng ta. Và thưa quý ông bà anh chị, không phải Chúa trả một cái giá cao, Chúa cứu chúng ta xong là chúng ta khỏe, rồi chúng ta muốn sống như thế nào thì sống, không phải. Chúa cứu chúng ta với một giá cao vô cùng, và Chúa có cái mục đích cho chúng ta. Và mục đích đó, thưa quý ông bà anh chị em, là cứu người. Cứu người. Họ đang chết mất. Và Chúa đặt để chúng ta trong cái hoàn cảnh của chúng ta, trong cái nơi sinh sống của chúng ta, trong nơi làm việc, học hành của chúng ta, để cứu người. Chứ không phải là cái mục đích lớn hơn hết, không phải là để học sao trở thành bác sĩ, kỹ sư. Không phải là mục đích lớn nhất, không phải là làm sao cho có việc thiệt là nhiều tiền mua nhà cửa làm, nhà cao cửa rộng. No. Cái mục đích lớn nhất đó là làm sao trong cái chỗ sở làm, trong cái nơi học hành, mình cứu người. Cứu người. Cái điều đau buồn đó là gì? Ở trong cái chiếc tàu Titanic này, những cái chiếc tàu cấp cứu đó, có 20 chiếc tàu cấp cứu. Khi mà để tàu cấp cứu xuống á, thì có rất là nhiều người họ không có chịu xuống tàu cấp cứu. Họ nghĩ chiếc tàu này biệt danh là không chìm, làm sao mà xuống cái tàu đó chi mà. Lúc đó thời tiết đồ lạnh nữa, xuống rồi chút nữa cũng phải chạy lên. Cho nên 2/3 không có chịu xuống. Cho nên 20 chiếc tàu cấp cứu đó, họ đi hầu hết phân nửa chiếc tàu không có đủ, phân nửa chiếc tàu là trống. Nhưng mà điều gì xảy ra sau khi chiếc tàu Titanic nó bị gãy làm đôi á, nó chìm xuống rồi đó, thì rất mấy cả hơn 1,000 người trôi nổi linh đinh ở trên nước, họ mang có cái life jacket. Họ không phải chết chìm, nhưng mà họ chết vì quá lạnh. Và trong khi mà hơn 1,000 người chết, tổng cộng là 1,514 người. Những người đó đó, họ trôi lên đây, họ gào thét, còn lúc đó đầu mới biết là cần cả tàu cấp cứu. Họ kêu la quá chừng, nhưng mà quý ông bà cho em biết chuyện gì xảy ra không? Tất cả những chiếc tàu cấp cứu đó, dầu rằng có những tàu hơn phân nửa trống, nhưng mà họ không có trở lại để cứu những người gần chết. Chỉ có một chiếc trong 20 chiếc đó trở lại mà thôi. Và chiếc đó nó trở lại, nó cứu được có 6 người mà thôi. Còn tất cả những người, chiếc tàu còn lại, những người ở trên đó, họ không có care gì những người sắp sửa chết cả. Dầu rằng họ nghe tiếng gào thét, cứu tôi với, cứu tôi với, chúng tôi chết, chết, chết. Nhưng mà họ bỏ qua, họ không có thèm để ý tới. Họ chỉ lo cho chính họ mà thôi. Câu hỏi được đặt ra ở đây là nếu mình không nói về Chúa, không làm chứng Chúa Giêsu cho người khác thì có ok không? Có được không, thưa quý ông bà anh chị em? Trước mặt Chúa, đây là cái điều không thể nào chấp nhận được. Không chấp nhận được. Lời Chúa nói như thế nào? Hồi nãy mình đọc ở trong Ezechiel đoạn 33 câu số 6. Lời Chúa nói là sao? Xin chúng ta cùng mở ở trong Ezechiel đoạn 33 câu số 6. Chúa nói như thế nào? Nhưng nếu nói, Chúa nói ở đây là một người canh gác thành. Ngày xưa cái thành của họ có cái những người canh gác. Mà người canh gác thấy quân thù tới mà không có báo động thì chuyện gì xảy ra? Nhưng nếu kẻ canh giữ thấy gươm đến mà không thổi kèn, đến nỗi dân sự chẳng được răng bảo và gươm đến mà cắt sự sống của người này hoặc người kia đi, thì người đó sẽ chết trong sự gian ác mình. Xong ta sẽ đòi lại máu nó nơi người canh giữ. Trong cái bản dịch mới nói một cách rõ ràng hơn: nếu người canh gác thấy gươm giáo đến nhưng không thổi kèn, nên dân không được cảnh giác và gươm giáo đến cắt đi mạng sống của một người nào, thì người đó sẽ chết vì tội lỗi của mình, nhưng ta sẽ đòi nợ máu nơi tay người canh gác. Chúa muốn nói gì ở đây? Chúa nói: nếu quý vị và tôi biết một người nào đó gần chết, mà mình đang ở trong cái địa vị có thể giúp được người đó sống mà mình không làm, thì Chúa sẽ đòi cái nợ máu của người đó nơi mình. Có thể khi mình nghe những người ở trên tàu cấp cứu càng ngày càng bỏ đi, không có cứu những người còn tí ti nữa sẽ chết, mình thấy có vẻ sao mấy người nó tàn nhẫn quá vậy, phải không? Tàu của du phân nửa trống mà để những người kia chết cống ở đằng kia, tàn nhẫn quá. Thưa quý ông bà anh chị em, những người chúng ta quen biết thân thương chưa tin nhận Chúa, họ là những người đang sắp sửa chết, mà mình ở trong được cái tàu cấp cứu của mình, đó là Chúa Giêsu. Chúa cứu mình vĩnh viễn từ cái chỗ vô vọng, từ cái chỗ không có còn gì nữa cả. Chúa cứu mình, rồi mình ở trong cái tàu đó với những anh em được cứu, mình thấy ô khỏe quá, sướng quá, không có còn gì để lo nữa cả. Trong lúc đó anh em, bà con, bạn bè của mình gào thét ở xung quanh, mình nói ớ, không phải là chuyện của tôi. Chúng ta nghĩ như thế nào? Không thể nào chấp nhận được. Chú nói nếu mình bảo cái người báo, cái người canh giữ báo ô giặc tới, giặc tới, mà người khác không nghe mà chết á, thì cái tội của họ. Còn mình biết giặc chết tới mà mình không báo gì hết, để cho những người đó bị giặc đánh, giết chết, thì máu oan hồn của người đó Chúa sẽ đòi lại được mình. Và thưa quý ông bà anh chị em, cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy rằng chúng ta được cứu là điều quý báu vô cùng, và còn vô số người chưa có được sự cứu rỗi. Mà Chúa đã mua chúng ta được cái giá cao để với mục đích là cứu những người khác. Những người tới mua hàng của mình, những người làm việc chung với mình, những người học hành chung với mình. Thưa quý ông bà, anh chị em, đừng có để họ ở nơi sắp sửa chết. Hãy tìm mọi cách để cứu họ. Tôi đi đâu thì đi, nhưng mà tôi tìm mọi cách, tôi làm chứng về Chúa cho người khác. Tôi có kể hôm lễ thương khó, tôi đi làm răng gặp cái cô này Việt Nam, nhưng mà người Tàu sanh ở Việt Nam. Tôi vô, tôi gặp cổ lần thứ hai. Lần thứ nhất vô cái cổ chặn đầu tôi, cổ làm răng liền. Là tôi nói lần này khó cái đã, tôi muốn hỏi về đời sống của cổ như thế nào. Cổ cũng chịu nói chuyện lắm. Alexis, cổ tên là Alexis. Rồi tôi nói chuyện với cổ, tôi làm chứng về Chúa cho cổ. Dầu rằng có một giây phút rất là ngắn ngủi, nhưng mà cổ cần nghe đến sự cứu rỗi đó. Có thể cổ không khe, nhưng mà tôi phải làm cái phần của tôi. Thưa quý ông bà anh chị em, lời Chúa nói rất là rõ ràng ở trong Châm Ngôn đoạn 24 câu 11. Trong cái bản dịch mới tôi thấy rất là rõ ràng: hãy giải cứu những người đi đến vào chỗ chết. Câu số 12: nếu con nói kìa, chúng tôi không biết điều này, thế thì đấng cân nhắc lòng người không thấy sao? đấng canh giữ linh hồn con không biết sao? Ngài sẽ báo trả cho lòng người tùy theo việc họ làm. Chúa nói gì ở đây? Chúa nói, cứu người, mình không có cái lý do nào mà mình từ chối được cả. Đối với Chúa, no excuse. With God, when you share Jesus with someone, no excuse not to share. That's your responsibility and that's my responsibility. No excuse. Tại sẽ tới cái ngày mình gặp Chúa, cái Chúa nói, tại sao anh A, chị B trong cái thời điểm đó cho con gặp được chỗ con học, cho con gặp được chỗ con làm, con không nói về Chúa cho họ. Con nói, ơ Chúa ơi con bận, ơ Chúa ơi con, Chúa nói, no excuse. Thử hỏi tự mình đi, đi ngang qua một cái dòng sông, mình thấy một người rớt ở dưới đó, chết chìm, thụt lên thụt xuống sắp sửa chết chìm. Mình bơi rất là giỏi. Mình nói, oh, sorry, tôi bận đi làm. Quý vị cảm thấy như thế nào? Oh, tôi nước dơ quá à, thôi. Chết ráng chịu. Có ai, tôi nghĩ là không ai trong chúng ta làm như vậy cả. Phải không? Tìm mọi cách ngay cả, không cần cởi đồ bay nhào xuống, không có sợ ướt cái bóp ở trong túi nhào xuống để cứu cái người đó lên. Họ đang chết, sắp sửa chết. Tất cả những người ngoài Chúa, họ là những người đang chết chìm, mà chúng ta cứ không có gì để nói, cho họ chết luôn. Không thể nào chấp nhận được. Cầu xin Chúa giúp mọi người trong chúng ta, để chúng ta thấy rằng Chúa cứu chúng ta, Chúa tuyệt vời, Chúa cứu chúng ta vào chiếc thuyền cấp cứu của Chúa. Đó là Chúa Giêsu đem chúng ta ra khỏi cái sự vĩnh cửu khủng khiếp vô cùng ở trong hỏa ngục. Và Chúa đặt để chúng ta ở giữa người này, người nọ để cứu họ, thưa quý ông bà chị. Chẳng phải Chúa cho chúng ta chỉ sống trên đời này, làm việc thiệt là nhiều tiền, đi những cái buổi vacation thiệt là ngon lành, tới cái thời gian về hưu sống một cách an nhàn. Đó, thưa quý ông bà anh chị em, không phải là mục đích chính của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Mục đích chính của Chúa là làm thế nào cho chúng ta đi ra để chúng ta cứu những người hư mất, chết mất, vĩnh viễn. Đó là mục đích của Chúa cho cuộc đời của chúng ta. Và thưa quý ông bà anh chị em, chiếc tàu của quý ông bà anh chị em, chiếc tàu cấp cứu của quý ông bà anh chị em còn nhiều chỗ trống. Xin đừng ai bỏ những người đang chết chìm ở đó. Và thưa quý ông bà anh chị em, nói cho cùng, tất cả chúng ta đều ở trên một chiếc tàu đang chìm, phải không? Và tất cả chúng ta, những người tin Chúa đã biết chiếc tàu chìm chúng ta được đi lên chứ không có đi xuống. Chúng ta được Chúa cứu vĩnh viễn, tạ Chúa. Nhưng mà còn biết bao nhiêu người họ sẽ chìm luôn vĩnh viễn, mà chúng ta biết cách giúp cho họ để họ có thể đi lên với chúng ta. Cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta có đủ cái sự dạn dĩ, có đủ cái tấm lòng nhân đạo, yêu thương đủ để chúng ta nói Chúa Giêsu cho họ. Để rồi, như trong cái lời của ông John Harper, họ sáng mai trời rất là đẹp. Khi họ phải rời khỏi đời này, sáng mai của họ được ở trong thiên đàng với Chúa vĩnh viễn. Amen. Amen. Xin chúng ta đồng đứng lên.